Như vậy chúng ta phải tập buông niệm khởi thì thấy biết, để cho nó rơi rớt đi, đừng theo. Bốn chữ sư ông chỉ rất hay, chúng ta có thể làm suốt đời là biết vọng không theo. Mình không cần làm gì với nó hết, nhưng mà mình biết nó là vọng và đừng theo. Hễ đừng theo thì mình bình thường và không có bị xô đẩy bởi những cái vọng tưởng nữa. À, thật ra những cái chuyện này mình tưởng là mình phải tập nó mới được, còn mình không tập thì không có để xài. Quý vị có nghĩ như vậy không? Thật ra dù có tập hay không có tập, mình vẫn xài nó tự nhiên. Có một ông tăng tên là Hữu Đạo, ổng đi hành cước. Ngày xưa có đi hành cước tham vấn thì đi ngang qua một cái quán trà rất là khát nước, thấy quán trà mừng quá ghé vô. Ai ngờ chủ quán lại là một người đặc biệt, đi vào không chịu đem trà ra bán mà lại còn hỏi: tôi có một câu hỏi, nếu ngài trả lời được xin cúng dường trà, khỏi trả tiền. Thì ông tăng rất là tự tin, cứ hỏi. Cái ông chủ quán hỏi: gương xưa chưa chùi thì thế nào? Ông tăng đáp: đen như sơn. Hỏi: gương xưa đã chùi thì sao? Đáp: chiếu trời chiếu đất là rất là sáng. Xin lỗi thầy, tôi không cúng dường. Nghe xoay mình đi vào quán. Thế ông thầy ông đứng vừa bẻ mặt vừa tức tối, tại mình đáp trúng quá mà. Gương xưa là cái gì? Là cái bản tâm của mình. Bản tâm bị bụi che, phải không? Cho nên nó không có sáng. Mà cái gì như chùi thì nó đen như sơn. Có đúng không ạ? Khi mình chưa học đạo thì mình mờ mịt ngu si, cho nên nó tối đen như sơn. Còn gương xưa mà đã chùi thì chiếu trời chiếu đất. Như vậy trả lời đúng hay là sai? Mà cái ông chủ quán này lại nói: xin lỗi thầy, tôi không cúng dường. Cái xoay người đi vô quán, không thèm nói năng gì nữa. Tức cái mình quá, trở về thất, nhập thất tu tập. Không lẽ mình thua cái ông chủ quán? 3 năm sau lại đi trên con đường đó, lại ghé vào quán. Ông chủ quán mừng quá ra như là gặp lại bạn xưa: ồ, lâu quá chưa thấy thầy, xin hỏi thầy, gương xưa chưa chùi thì sao? Ông tăng mới đáp: từ đây cách Hán Dương không xa. Thưa thầy, vậy thì gương xưa đã chùi thì sao? Ông tăng đáp: hòn hà trước lầu anh Vũ Châu. Cái ông chủ quán ổng niềm nở xin mời thầy vào, vào uống trà, vào uống trà ngon. Cái câu hỏi đáp lần sau này là thế nào? Hỏi là gương xưa chưa chùi, thì ông này ông trả lời một cái thực tế là từ đây cách Hán Dương không có xa, cũng như mình nói thiền viện Trúc Lâm cách Đà Lạt không xa. Đó là một cái sự thật rõ ràng, hỏi đâu đáp đó. Bây giờ nếu hỏi quý vị một cái câu gì đó, quý vị có cần tu hoặc là không tu mới đáp đúng không? Bây giờ hỏi là chiều hôm nay trời mưa hay là trời nắng? Thưa đại chúng trả lời dùm. Trời nắng tốt, phải không ạ? Thì có cần tu mới trả lời, có cần gương xưa chùi hay không chùi, mình cũng thấy như thường, thấy nắng rọi vô phòng. Và nếu gương xưa đã chùi thì hoàng hạc trước lầu, có nghĩa là hoàng hạc và âm phủ là những cái hình ảnh rất là đẹp, rất là rực rỡ. Thì khi mà gương xưa đã chùi thì nó lại càng sáng, nó lại càng tốt. Như vậy có chùi hay không chùi thì tính chiếu soi của gương vẫn đầy đủ. Như vậy, cái tâm bình thường này, dù mình có biến trở về hay không trở về, thì nó vẫn ngay đây thôi. Nó không có chạy đi đâu hết, nó không có chạy, phải không? Cho nên mình không cần đi đâu để kiếm nó. Cái này nhà thiền gọi là vô vi, hoặc là vô vi có nghĩa là không làm, không cần làm gì. Vô tu vô chứng có nghĩa là không cần phải tập tành, và không phải là một cái gì mà mình chứng, mình đắc. Tuy nhiên, mình có tu thì mình yên tâm hơn, phải không thưa đại chúng? Mình phải canh canh cái tâm mình chút, mình thấy mình chắc bụng hơn. Còn mà mình thả trôi nó một cái, mình không biết nó đi tới đâu. Chỗ này, khi mới tập tu thì cái sự canh canh này, chăm chăm này nó còn dùng. Nhưng mà nếu mà ở lâu tu tập trong nhà thiền thì cũng buông luôn cả cái chăm chăm này nữa. Tại vì nó sẵn đây, nó không mất. Mình cứ bình thường với nó thì nó bình thường ở đây với mình. Có một cái anh chàng, tạm gọi là anh chàng ngốc, tại vì cái anh chàng này ảnh ngáo dữ lắm. Ảnh đi chợ mua 5 con lừa. Ở đây chắc mình không có con lừa nào cả. Thì con lừa nó có thể chở được đồ đạc và nó chở được người nữa. Cái lúc đi chợ mua xong về nhà, ảnh mới leo lên ngồi trên lưng của một con lừa để đi về. Thì khi đi ngồi trên lưng á, ảnh mới đếm 1, 2, 3, 4. Chết cha, mất đồng con rồi. Mất đồng con rồi. Cái ổng hết hồn, ổng tụt xuống. 1, 2, 3, 4, 5. À đủ. Yên bụng leo lên ngồi. Cái đi lúc cái mới đếm thì ổng đếm mấy con trước thôi. 1, 2, 3, 4. Chết rồi, đi đâu con. Và như đã nói trước, đây là anh chàng này, anh chàng ngáo. Thành ra cuối cùng ảnh mới nói, chết rồi, hễ mà mình leo xuống á thì đếm đủ 5 con, mà hễ mà ngồi trên lưng lừa thì nó mất 1 con. Thôi thì thà cực một chút mà còn nguyên 5 con.